chương 9, câu 1 đến 27, quyền của một sứ đồ. Tôi không được tự do sao? Tôi không phải là sứ đồ sao? Không phải tôi đã thấy Chúa Giê-xu sao? Không phải anh chị em chính là công trình của tôi trong Chúa sao? Nếu đối với những người khác, tôi không phải là sứ đồ, thì ít ra tôi là sứ đồ đối với anh chị em. Vì anh chị em chính là dấu ấn cho chức sứ đồ của tôi trong Chúa. Đối với những người phê bình tôi, đây là lời biện hộ của tôi. Chúng tôi không có quyền ăn, uống sao? Chúng tôi không có quyền đem theo một chị em làm vợ như các sứ đồ khác hoặc như các em của Chúa và như Cê-pha sao? Hay là chỉ có tôi và Ba-na-pa mới phải tự túc làm việc để sống? Có ai ăn cơm nhà mà đi đánh giặc không công? Có ai trồng nho mà không ăn quả? Hay có ai chăn nuôi súc vật mà không lấy sữa đó? Phải chăng tôi nói vậy là theo thoái người phàm? Kinh luật không dạy như vậy sao? Vì kinh luật Môi-se chép, chớ khớp miệng bò khi nó đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò không? Hay Ngài hoàn toàn phán về chúng ta? Về chúng ta có lời chép rằng, người cài ruộng cài trong hy vọng, và kẻ đạp lúa hy vọng được chia phần lúa. Nếu chúng tôi đã gieo điều thiêng liêng cho anh chị em, thì việc gặt hái vật chất từ anh chị em là quá đáng sao? Nếu những người khác còn có quyền ấy đối với anh chị em, chúng tôi không có sao? Nhưng chúng tôi đã không dùng quyền này. Chúng tôi chịu đựng tất cả để không làm trở ngại cho phúc âm của Chúa cứu thế. Anh chị em không biết rằng, ai phục vụ trong đền thờ thì nhận phần ăn từ đền thờ. Ai giúp việc nơi bàn thờ thì được chia phần sinh tế nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, chính Chúa đã truyền. Ai truyền giảng phúc âm thì được nuôi sống bởi phúc âm. Nhưng tôi đã không sử dụng những quyền này. Tôi cũng không viết những lời này để đòi quyền ấy. Tôi thà chết còn hơn là mất đi niềm kiêu hãnh ấy. Nếu tôi truyền giảng phúc âm, tôi không có gì khoe khoang vì tôi buộc phải giảng. Nhưng khốn nạn cho tôi nếu tôi không truyền giảng phúc âm. Vì nếu tôi tình nguyện làm việc này, tôi sẽ được thưởng. Nếu tôi không muốn làm, trách nhiệm vẫn giao cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi truyền giảng phúc âm, tôi giảng không công, chẳng đòi hỏi quyền lợi gì của người giảng phúc âm. Vì tôi dù được tự do đối với mọi người, chính tôi tự làm nô lệ cho tất cả để có thể chinh phục nhiều người hơn. Đối với người Do Thái, tôi trở nên giống như người Do Thái để chinh phục người Do Thái. Đối với người sống theo kinh luật, tôi sống như người theo kinh luật, dù tôi không bị kinh luật ràng buộc để chinh phục những người theo kinh luật. Đối với những người không có kinh luật, tôi sống như người không kinh luật. Không phải tôi không có kinh luật của Đức Chúa Trời, vì tôi có kinh luật của Chúa cứu thế để chinh phục người không kinh luật. Đối với người yếu kém, tôi trở nên như người yếu kém để chinh phục họ. Tôi trở nên mọi sự cho mọi người để bằng mọi cách cứu rỗi một vài người. Tôi làm mọi sự vì cớ phúc âm để trở nên kẻ dự phần với phúc âm. Anh chị em không biết rằng trên vận động trường tất cả đều tranh đua, nhưng chỉ có một người thắng giải sao? Vậy hãy chạy sao cho thắng cuộc. Mỗi lực sĩ đều theo kỷ luật khắt khe về đủ mọi thứ. Họ chịu như vậy để đoạt mão hoa chiến thắng sẽ tàn héo. Nhưng chúng ta chịu như thế để nhận được mão hoa chiến thắng không phai tàn. Về phần tôi chạy đua không phải là chạy vu vơ. Tôi đánh không phải là đánh gió. Nhưng tôi phải áp dụng kỷ luật và khắc phục thân thể tôi. E rằng sau khi giảng dạy người khác, chính tôi lại bị loại chăng.